Chương 14, Chân Diễn Vương, Thông Thiên Kiều kéo dài liên tục, thảm biến cuối thiên địa, sương mù trắng xóa bao phủ, phía dưới nước biển dập dờn. La Phong vừa bước vào cửu vũ Thông Thiên Kiều trong ngay mắt bên, trong đầu đã vang lên thanh âm của Ba Bá Tháp. La Phong vừa mới nhận được một tin nhắn, là của công ty vũ trụ Giả Định Phát. Nội dung gì? La Phong vội hỏi. Là quy tắc, thường điểm tích lũy, Ba Bá Tháp nói ngay. Điểm tích lũy, Ba Bá Tháp nói ngay. La Phong đứng trên Thông Thiên Kiều, không khỏi cảm thấy rất vui. Ở công ty vũ trụ Giả Định có rất nhiều vật phẩm vô cùng chân quý, như binh khí niệm lực cấp 5, hoặc như trái sinh mạng cũng có thể mua được. Loại mức độ tài nguyên phong phú này làm cho người ta phải líu lưỡi, nhưng là phải dựa vào điểm tích lũy mà đổi. Ngươi có lẽ có vô số tiền bạc, nhưng trong công ty vũ trụ Giả Định lại chỉ là cho dùng điểm tích lũy mà đổi thôi. Lấy được bằng điểm tích lũy cũng có rất nhiều phương pháp. Bây giờ ở Hỗn Độn Thành, các người cũng có một loại phương pháp tìm được điểm tích lũy, đó là xông vào Thông Thiên Kiều. Bà Bá Tháp nói, cửu vũ Thông Thiên Kiều cộng có 21 tầng. Có 21 tầng. Vượt qua tầng thứ nhất, thưởng 100 điểm tích lũy. Vượt qua tầng thứ hai, thưởng thêm 200 điểm tích lũy. Vượt qua tầng thứ ba, thưởng thêm 400 điểm tích lũy. Theo thứ tự cứ lên nữa, càng lên cao sẽ lần lượt là 800, 3600, 3200. La Phong tính toán một chút, nếu lên tới trên 10 tầng, 20 tầng thì điểm tích lũy sẽ cao ghê hồn. Nhưng vượt qua tầng 21 đã có thể trở thành vũ trụ quốc chủ. Có thể thấy được điểm tích lũy khó như thế nào. La Phong, La Phong, trong tin nhắn còn nói, các ngươi là những người mới vừa mới tiến nhập Hỗn Độn Thành. Đối với những thiên tài ngàn năm, công ty vũ trụ Giả Định có quy tắc thưởng đặc biệt. Chỉ cần khi còn ở Hỗn Độn Thành mà lên Thông Thiên Kiều, thưởng điểm tích lũy hết thảy đều tăng gấp 10. Nói cách khác, trong 30 năm, ngươi vượt qua tầng thứ nhất, thưởng điểm tích lũy là 1.000 điểm. Vượt qua tầng thứ hai, thưởng thêm 2.000 điểm. Theo thứ tự lên nữa. Loại thưởng gấp 10 này chỉ áp dụng cho những người mới lần đầu tiên tiến vào Hỗn Độn Thành. Tương lai khi các ngươi vào Hỗn Độn Thành nữa thì không còn loại thưởng này. La Phong gật gật đầu, vốn mỗi tầng thưởng 100, 200. Bây giờ là 1.000, 2.000, 200. Bây giờ là 1.000, 2.000. Nguyên nhân của khoản thưởng đặc biệt cho đám thanh niên này là họ còn trẻ. Giờ đó phần lớn đều là vừa mới nhập môn quy luật bản nguyên vũ trụ. Không nghe lúc trước dám đổ giả, ba phần nói sao. Trong nhóm gần 900 trong số 1.000 thiên tài của công ty vũ trụ Giả Định đã kiểm tra, ngoại trừ một tên Bá Lan, những người khác chẳng ai vượt qua tầng thứ nhất cả. Muốn có được điểm tích lũy khó xông lên, khó xông lên. La Phong đưa mắt nhìn Thông Thiên Kiều kéo dài cuối trời phủ đầy mây mù, nhíu mắt sau đó hóa thành lưu quang bay đi. Hỗn Độn Thành đám người La Phong kiểm tra xem như tương đối buồn, như Bá Lan, Gia Lai Tây, Ngả Thần vân vân. Rất nhiều thiên tài sớm đã kiểm tra rồi, hơn nữa họ cũng nhanh chóng hiểu rõ rất nhiều thứ về Hỗn Độn Thành. Muốn trở thành cư dân vĩnh cửu của Hỗn Độn Thành, hẳn là có vài phương pháp. Nhưng loại tài ba nhất chính là vượt qua tầng 18 của Thông Thiên Kiều. Phàm là có thể vượt qua 18 tầng Thông Thiên Kiều, đều có thể nói là tồn tại vô địch trong các bất hủ. Hơn nữa họ đều có tư cách mở tông phái ở Hỗn Độn Thành. Tương Mạc cảm thán nói, 52 trường phái, đích xác có rất nhiều tông phái. Thiên Thủy khẽ gật đầu, có thể mở ra một tông phái, rất tài ba, Tương Mạc nói, đều là trường phái của mình. Đều là trường phái của mình. Có thành tựu cực cao, nhưng muốn tiến vào những tông phái ấy để nghe đám cường giả đó giảng bài, lại yêu cầu ít nhất phải xông tới tầng thứ ba. Hỗn Độn Thành, cấm không được chiến đấu, là một thánh địa tu luyện của cả nhân vũ trụ. Nơi này có 52 đại trường phái, mỗi trường phái đều có rất nhiều cường giả sáng tạo một vài tông phái. Những tông chủ có thể được thành chủ phủ thừa nhận. Có tư cách sáng tạo tông phái, tối thiểu cũng phải vượt qua tầng 18. Những tông chủ ấy thuần túy chỉ giảng bài, đệ tử dưới trướng chỉ nghe, để có tư cách tham gia nghe giảng bài phải thông qua được 3 tầng đầu Thông Thiên Kiều. Nếu đến cả 3 tầng đầu mà cũng chưa từng qua được, thì không có tư cách đi nghe giảng. 52 tấm bia hỗn độn, mức độ thâm ảo không đồng nhất, Tư Mạc cảm thán nói, dẫn đến trong 52 Thông Thiên Kiều, có Thông Thiên Kiều có SX tầng, có Thông Thiên Kiều là 24 tầng, có cái 24 tầng, cao nhất là 32 tầng. Cao nhất là 32 tầng. 52 tấm bia hỗn độn này cũng chỉ có cựu phủ hỗn độn bia Thông Thiên Kiều là nhiều tông trai. Là những thấp Thông Thiên Kiều một mặt nhất, định cũng phản ánh sự thâm ảo của bia hỗn độn. Bởi vì tất cả Thông Thiên Kiều chỉ cần có thể vượt qua tầng 21 là có thể trở thành vũ trụ quốc chủ rồi, không phải lên cao càng khó. Thiên Thủy từ từ lắc đầu, muốn sinh ra một vị vũ trụ quốc chủ là vô cùng khó khăn. 52 tấm bia hỗn độn mặc dù thâm ảo khác nhau, nhưng vô số cường giả thiên tài cũng khó mà có được một người vọt tới tầng 21. Nếu đến cả 21 tầng mà cũng chưa vượt qua, thì cũng chẳng nên bàn về các tầng sau của cự phủ hỗn độn bia nữa. Đúng, Tư Mạc gật đầu, trong 52 tấm bia hỗn độn, cửu vũ hỗn độn bia xem như một tấm bia hỗn độn cực kỳ thâm ảo, đủ để xếp top 5. Đương nhiên, trở thành trước khi vũ trụ quốc chủ, thảo luận xem cái tấm bia hỗn độn nào thâm sâu hơn là không có ý nghĩa. Tỉ như trong chính đồ án của cửu vũ hỗn độn bia, đặc biệt là ba bức đồ họa sau cùng, La Phong căn bản chẳng cảm giác gì cả. Thật sự quá khó hiểu, căn bản không cảm giác được chút quy luật bản nguyên nào. Hỗn độn thành, một tòa tháp cao 9 tầng. Bên trong hỗn độn thành tuyệt đại đa số đều là những căn nhà tu luyện giống như đúc, còn một vài kiến trúc đặc biệt. Đó đại biểu cho một loại địa vị đặc biệt. Tầng 7 tòa tháp 9 tầng. Một nữ tử bao phủ trong sa y đen đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nửa người dưới của nàng là đuôi rắn khổng lồ, chỉ thấy chiếc đuôi rắn quấn quanh thành một vòng trên mặt đất. Mặt nàng mờ ảo, làm người ta không thể thấy rõ, chỉ thấy một đôi mắt óng ánh như sao trời, bên trong như chứa một dải ngân hà sáng chói, làm cho người ta phải sị mê. Ngươi đã đến rồi, á nữ tử đuôi rắn nói với thanh âm khàn khàn. Ha ha, một chàng hán người vượn thân thể cường tráng, mặc chiến khải kim sắc, mặt đầy lông tơ kim sắc, trước xuất hiện trong tháp, cười to nói, phụ nhì, ngươi cũng là một tông chủ trong cửu vũ trường phái ta, bất luận như thế nào, ngươi cũng hẳn phải mở cổng ra, giảng bài, chỉ điểm cho hậu bối đi chứ. Nữ tử đuôi rắn khàn khàn nói, Trấn Diễn Vương, bây giờ trường phái cửu vũ có rất nhiều tông chủ khai tông, mà ngươi là người mạnh nhất, có ngươi giảng, ta không cần phải giảng nữa. Ha ha, chàng hán người vượn cười ha ha. Ngươi và ta tu luyện vô số năm, vui đeo khổ tu cũng hoàn toàn vô dụng rồi, thỉnh thoảng đốn ngộ mới có hiệu quả. Ta thấy, ngươi cũng đừng đứng mãi ở cửu vũ lâu của ngươi. Lúc trước kiến tạo cửu vũ lâu, Hắc Vũ Vương nói là muốn hiểu được chính đồ án, sẽ tới đỉnh cao cửu vũ lâu, sao lại trở nên hạ mình như vậy? Bất hủ địa vị có cao quá thấp. Bình thường bất hủ có thể thành một quân chủ thống lĩnh một quân đội, còn cương giả thì được phong hầu phong vương, giống như Trần Diễn Vương, Hắc Vũ Vương đều xem như những siêu tồn tại trong các bất hủ, đều mở tông phái, giảng giải cho bọn hậu bối. Cửu vũ lâu có gen khí cũng rất lớn ở hỗn độn thành. Vì năm đó Hắc Vũ Vương kiến tạo ra cửu vũ lâu đã nói, tìm hiểu được một đồ án sẽ tiến lên một tầng. Hiển nhiên, bây giờ, nàng đã bắt đầu tìm hiểu đồ án thứ 7 trong cửu vũ hỗn độn bia. Do đó đang ở tầng 7 của cửu vũ lâu. Đi thôi, một nhóm thiên tài mới nhất của công ty vũ trụ giả định, ta có mấy người đã chọn cửu vũ hỗn độn bia. Nhìn xem có bằng tốt nào không. Bất luận như thế nào, ta cũng là Trấn Diễn Vương của công ty vũ trụ giả định. Trang hán người vượn cười nói, ngươi là công ty vũ trụ giả định, ta là vũ trường cự phủ, tại sao ta và ngươi cùng đi? Nữ tử đuôi rắn lạnh lùng nói, thật chẳng nể mặt ta gì à? Trang hán người vượn trừng mắt, hai người mặc dù thuộc về thế lực khác nhau, nhìn giao tình rất sâu, cùng mở tông phái ở hỗn độn thành, năm đó cùng nhau trao đổi những cảm ngộ về cửu vũ hỗn độn bia, một lần trò chuyện tranh luận về cảm ngộ quy luật, đã liên tục cả kỷ nguyên. Đây là một câu chuyện được mọi người cát tụng ở hỗn độn thành. Lần trao đổi tranh luận đó làm hai người họ cùng đột phá thêm một tầng. Đi thôi, nữ tử đuôi rắn liếc liếc mắt nhìn người vượn. Ha ha, chàng hán người vượn cũng nở nụ cười. Vũ trụ giả định, vị diện thông thiên kiều, trên đảo chợt xuất hiện hai người, chàng hán người vượn và nữ tử đuôi rắn, hai người thuần túy uy áp ý chí phát ra đã khiến cho người đối diện như thấy cả tinh không vô tận. Trước Diễn Vương, Hắc Vũ Vương, giám thủ giả ba phân cung kính hành lễ. Mấy tên tiểu giao hòa cửu vũ nhất mạch đã kiểm tra xong hết chưa? Tráng hán người vượn nhìn giám thủ giả ba phân cung kính nói, lần này lựa chọn cửu vũ hỗn độn bia tổng cộng có 12 người, trong đó 11 người vừa mới chấm dứt kiểm tra xong, bây giờ người tiến hành cuối cùng cũng là người có hy vọng lớn nhất trong số 12 người này, tên là La Phong, có hy vọng nhất à? Người vượn kim sắc nhướng mày một cái. Ừm, cưng, lúc trước toàn bộ đã thất bại, chưa từng ai có thể thông qua tầm thứ nhất. Giám thủ giả ba phân nói, thất bại cũng không sao. Người vượn tráng hán cười khẽ nói, có người trong nháy mắt đã bị đánh bại, có người vùng vẫy hồi lâu mới thất bại, còn có khi xém một chút nữa là thắng, đây cũng đại biểu cho khác biệt về thực lực. Người đưa những video về chiến đấu ở thông kim kiều của những người đã xong cho ta xem, đợt lát nữa đưa video cướp chiến đấu là phòng cho ta. Vâng, vâng. Giám thủ giả ba phân lập tức đưa ra 11 video. Là một giám thủ giả, ba phân bình thường có rất nhiều việc, lại như lưu giữ video chiến đấu ở thông thiên kiều hẳn, đương nhiên đã chuẩn bị sẵn. Phù, 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 phù. Màn hình xuất hiện trước mặt người vượn Trần Diễn Vương. Trần Diễn Vương quan khán vẻ hứng thú. Video chiến đấu cũng bắt đầu truyền tới. Ồ, Trần Diễn Vương vuốt cằm, vê vê sâu mép kim sắc tặc lưỡi. Lúc này, La Phong cũng chạy đến cuối tầng thứ nhất Cửu Vũ Thông Thiên Kiều, lựa chọn đối thủ của ngươi đi. Ngươi có thể lựa chọn vũ giả trưởng khống giả tinh, thần niệm sư, tinh thần niệm sư huyễn thuật sư, tùy ý lựa chọn bất kỳ đối thủ nào. Chiến thắng đối thủ của ngươi sẽ thông qua tầng thứ nhất Thông Thiên Kiều. Phía trước La Phong là một đám mây mù khổng lồ, trong mây mù phát ra một thanh âm vang rền. Dựa theo tin tức La Phong nhận được, phải đánh bại đối thủ. Mây mù mới tiêu tán rồi tiến vào tầng cao hơn của Thông Thiên Kiều. Ta lựa chọn trưởng khống giả, La Phong trịnh trọng nói. Vù, trong mây mù tức bay ra một chiếc lỏng màu đen. Chiếc lỏng màu đen giữa không trung bắt đầu ngưng tụ thành hình, hóa thành thần bí nhân đeo mặt nạ đen, thần bí nhân chân đạp ám vân thoa, vác trường côn màu vàng sậm diễn thần binh, đôi mắt u lạnh dưới mặt nạ màu đen nhìn chằm chằm vào La Phong, nói tiếng người, chiến đấu bắt đầu đi.